Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế giảng.
Kính thưa anh chị em, trong phục vụ chỉ có ba người duy nhất được mừng sinh nhật. Người thứ nhất là Chúa Giêsu, sinh nhật là ngày lễ Noel. Người thứ hai là Đức Mẹ, sinh nhật ngày 8 tháng 9. Không biết lý do tại sao lại chọn ngày 8 tháng 9. Và người thứ ba là Thánh Gioan Tẩy Giả. 24 tháng 6. Và vì nói là Thánh Gioan sinh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng. Theo Tin Mừng Luca thì khi Đức Mẹ được Thiên Thần truyền tin mang lấy hài nhi Giêsu trong lòng, thì hài nhi Gioan Tẩy Giả trong lòng mẹ là Elizabeth đã được 6 tháng. Vì thế sinh nhật ông Gioan Tẩy Giả 24 tháng 6, nên giáo hội tính 6 tháng sau là 24 tháng 12 là lễ Noel Chúa Giêsu chào đời. Vậy là chỉ có 3 người được mừng sinh nhật. Chúa Giêsu thì đương nhiên, bởi vì biến cố sinh nhật của Ngài là một biến cố trọng đại vô cùng, mở ra cả một kỷ nguyên của tình thương, một kỷ nguyên của tin mừng cho toàn thế giới vũ trụ. Đức Mẹ thì là đấng đã sinh ra Chúa Giêsu cũng còn dễ hiểu. Nhưng mà tại sao trong các thánh còn lại thì duy nhất có một mình Thánh Gioan lại là được mừng sinh nhật? Thưa, có thể nói Thánh Gioan như là một speaker, một phát ngôn viên, một người nói thay, một người đi trước, một người dọn đường cho Chúa Giêsu. Nếu nói là Gioan sinh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng thì cũng có thể nói là Gioan đã đi trước Chúa 6 tháng, loan báo trước công việc của Chúa 6 tháng, hiện diện ở trên cuộc đời này trước Chúa 6 tháng thì cũng đem niềm vui cho người ta nếm trước, cho người ta được thử nghiệm trước thế nào là tình yêu, thế nào là niềm vui cứu độ của Chúa Giêsu trước 6 tháng. Và vì thế Gioan như là bóng với hình cùng với Chúa Giêsu, hai anh em họ với nhau dễ thương lắm. Chúng ta nhớ là khi Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu rồi lên đường đi thăm bà chị họ, thì từ đằng xa hai chị em chào nhau ơi ơi, tay bắt mặt mừng, thì ở trong bụng là ông Gioan Tẩy Giả đã múa rồi. Đến mức mà về sau người ta đề nghị là ông Thánh Gioan Tẩy Giả được làm mời làm bổn mạng của các vũ công, của những người nhảy múa để ngợi khen Thiên Chúa, là bởi vì ngay từ trong lòng mẹ đã biết múa, đã biết nhảy để diễn tả niềm vui. Thế thì ngày hôm nay xin anh chị em lấy tờ giấy ở trang thứ hai, chúng tôi có ghi chú mấy chữ. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại sao Gioan lại là một con người đặc biệt như vậy. Tên gọi Gioan được phiên âm từ tên gọi Do Thái Yohana. Yohana có ba ý nghĩa: Đức Chúa tỏ lòng nhân hậu, Đức Chúa tỏ lòng thương xót và Đức Chúa ban ơn. Cùng một chữ như vậy trong Do Thái có ba ý nghĩa như thế: Đức Chúa tỏ lòng nhân hậu, Đức Chúa tỏ lòng thương xót, Đức Chúa ban ơn. Và đặc biệt cái khái niệm thứ ba, Đức Chúa ban ơn, rất là rõ rệt trong cuộc đời của ông Gioan. Tiếng Pháp trong từ điển chúng tôi tra cứu: Yahweh Egracia, tức là Thiên Chúa là cái đấng tràn trề hồng ân, đến mức Ngài không muốn giữ hồng ân đấy một mình, nhưng mà Thiên Chúa muốn nổ tung ra, để hồng ân đấy bắn ra, để hồng ân đấy có thể tràn ra, để hồng ân đấy có thể trang chứa, để hồng ân đấy có thể phù chụp lấy toàn nhân loại, để hồng ân đấy không chừa bất cứ một ai mà có thể chạm được hết đến tất cả mọi người. Hồng ân của Thiên Chúa là đấng, Thiên Chúa là đấng ban ơn. Nên Gioan mang cái tên như vậy để khẳng định, để giới thiệu rằng Thiên Chúa đấng đến sau tôi, ông Giêsu em họ của tôi ấy, không phải là một người phàm đâu, mà là một vị Thiên Chúa, mà lại là một Thiên Chúa đấng ban ơn. Nên Ngài tràn trề ơn lấy anh em, đến với Ngài đi để nhận lấy ân sủng. Chúng ta trở lại đầu Tin Mừng Luca chương 1 câu 13 thì sẽ thấy rằng Khi đó sứ thần Gabriel trước khi đi đến gặp bà Maria để truyền tin Giêsu đầu thai, thì Gabriel 6 tháng trước đó đã đến và truyền tin cho ông Zacharia để báo tin rằng bà Elizabeth vợ ông ở nhà có thai rồi đấy. Và hai vợ chồng này già lắm rồi, ông ngẩn ngơ, ông không có tin. Và chính vì ông không tin nên sứ thần Gabriel phạt ông phải câm. Phải câm cho đến khi mà mọi sự đã thực hiện giống như là sứ thần đã tiên báo, và ông Zacharia thực hiện đúng như Thiên Chúa đã dặn, thì lúc đó Zacharia mới hết câm. Chúng ta nghe lại đoạn sứ thần nói với ông Zacharia thế này: Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin, đừng sợ nha. Bà Elizabeth vợ ông già như thế rồi, nhưng mà sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Johann, Johanna. Vì thế sau này khi bà Elizabeth sinh con, thì theo tục lệ người Do Thái thường lấy tên bố đặt luôn cho tên con. Nhưng mà ông cầm, ông không chịu, ông ú ớ, ông không chịu. Mọi người mới đưa cho ông một cái tấm bảng, thì ông mới viết lên tấm bảng là đặt tên cho con là Johanna. Và ngay tức khắc khi được gọi là Johanna thì ông bố không còn câm nữa. Chúng ta lại lặp lại lời của sứ thần Gabriel nói với ông Zacharia như thế này: ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỉ hoan ngày con trẻ chào đời. Hay chưa? Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỉ hoan ngày con trẻ chào đời, vì em bé sẽ được nên cao cả trước mặt Thiên Chúa. Rượu nhạt, rượu nồng em bé sẽ không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa. Em sẽ làm cho tâm tư của kẻ ngỗ nghịch phải quay về đường chính nẻo ngay, và chuẩn bị cho một dân sẵn sàng đón Chúa. Trời ơi, vai trò của Gioan đọc lại như vậy mới thấy hay quá sức. Xin anh chị em nào ngồi trong nhà thờ, nhất là các ông ai có bổn mạng là Gioan, thì tạ ơn Chúa đi, vì vai trò của Gioan quá đẹp, quá hay, quá độc đáo. Gioan là người diễn tả được Thiên Chúa làm đấng ban ơn, và cái ơn ấy đã đến đằng sau tôi rồi này, sát sau lưng tôi rồi đấy này, tôi đi trước mở đường, tôi báo cho mọi người sẵn sàng mở lòng ra đi, bởi vì ngay sau tôi Thiên Chúa đấng ban ơn sẽ đến và đổ tràn đầy ơn, mà ơn lớn vô cùng, đó là ơn cứu độ, tức là ơn cứu người ta khỏi chết, không phải là ơn trúng số, không phải là ơn thi đậu, không phải là ơn bán được mảnh đất, không phải là ơn đòi được món nợ. Những cái ơn đó chỉ là chuyện vớ vẩn ở đời này, mà đây là ơn cứu khỏi tội lỗi và cái chết. Johanna có nghĩa là Thiên Chúa đấng ban ơn. Vậy thì suy niệm về bài tin mừng này cho lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta có thể xem Thánh Gioan như là một dấu ấn, một cột mốc cắm vào giữa vũ trụ này, cắm vào giữa thế giới này, và phân chia nó thành hai giai đoạn, hai thời kỳ: thời kỳ trước Chúa Giêsu và thời kỳ từ Chúa Giêsu trở đi. Trước và sau Chúa Giêsu là đấng mà ông sẽ tuyên báo. Ông đến và báo cho nhân loại biết rằng từ trước đến nay con người ta sống trong tủi hổ, con người ta sống trong ngỗ nghịch, con người ta sống trong sự bế tắc và tuyệt vọng, con người ta sống trong sự chết. Thì này đây, đấng là Thiên Chúa ban ơn mà tôi là đại diện, tôi đến tôi báo trước đây. Đấng ấy đến tới nơi rồi đây, đến viếng thăm dân của người rồi đây. Đấng ấy sẽ cứu tất cả mọi người, sẽ cho mọi người được sống. Đồng thời, ông Gioan và cả gia đình của ông cụ già Zacharia, bà cụ già Elizabeth, đại diện cho cả một dân tộc Do Thái khốn cùng, cả một dân tộc Do Thái lắm lúc bất trung, lắm lúc phản bội, đại diện cho cả một dân tộc Do Thái đã bị tan hoang, đã bị phân tán, đã bị lưu đày. Nhưng đồng thời ông Gioan và gia đình của ông, bố mẹ của ông, cũng đại diện cho cả một nhân loại của chúng ta ngày hôm nay. Giàu thì giàu thật, nhưng mà đau khổ vô cùng. Ăn mặc bên ngoài thì thật đẹp, nhưng sâu bên trong của tâm hồn thì rách rưới tả tơi. Bên ngoài nhìn có thể khỏe mạnh lắm, đá những trận bóng đá lừng lẫy, đạt được những quán quân vô địch về điền kinh, bơi lội, nhưng mà sức thật bên trong của con người thì yếu như con sên. đại diện cho cả một nhân loại ngày hôm nay, nói những điều rất là hoa mỹ, rất là hay ho, đọc những bài diễn văn rất là hùng hồn, nhưng mà thực chất bên trong thì giả dối, thì lừa gạt, thì bóp méo và vu khống và xuyên tạc. Đại diện cho cả một thế giới giàu ơi là giàu, nhưng mà bên trong thì nghèo, nghèo nhân bản, nghèo đạo đức, nghèo cả một niềm tin. Và ông Gioan cũng đại diện cho mỗi chúng ta đấy. Mỗi chúng ta hình như cũng đang mang trong mình một nỗi niềm, cũng đang mang trong mình một cái xót xa, mang trong mình một vết thương, một sự tủi hổ nào đó. Có thể chúng ta làm ăn vẫn thành đạt, có thể chúng ta vẫn đỗ đạt bằng cấp, có thể chúng ta vẫn nhà cửa xinh sang, có thể chúng ta vẫn cứ nói cười rất là tươi rói, bên trong vẫn cứ giấu đi, vẫn cứ nuốt những giọt lệ thầm. Tất cả chúng ta không thoát khỏi số phận đấy. Nên chúng ta giống như là Zakaria, có lắm lúc chúng ta không tin vào quyền năng của Chúa, và một cách nào đó ta đã bị câm. Ta đã bị câm cho đến hôm nào ta chấp nhận kế hoạch của Chúa được thực hiện đúng như Ngài đã tiên báo trước, thì bỗng nhiên ta vỡ òa ra, ta có thể cất lên tiếng hát, ta có thể nói lên được bao nhiêu điều. Ta cũng có thể giống như là bà Elizabeth, đến tuổi già rồi mà người đàn bà Do Thái mà không đẻ được con đó, gọi là mang tiếng son sẻ đó, thì đó là một nỗi tủi nhục vô cùng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng đang thao thức, khao khát và tủi nhục thế nào đó, để rồi cuối cùng thiên thần đến và cho chúng ta mang lấy bào thai là sự sống của Thiên Chúa. Cứ mang lấy được lời của Chúa trong lòng của ta. Vậy thì ông Gioan diễn tả được tấm lòng nhân hậu, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với ta. Và vì Thiên Chúa nhân hậu và thương xót đối với ta, Ngài sẵn sàng ban ơn cho ta được cất khỏi cái nỗi hổ nhục đó, được tha thứ, được chữa lành, được dẫn vào đường ngay nẻo chính. Như thế, đi đến kết luận, chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Chúa thương chúng ta quá lẽ mà chúng ta thì đối xử với Ngài bạc bẽo vô cùng. Chúng ta chạy theo để tin vào những trò vớ vẩn ở đời này. Ta trông dựa vào những mối quen biết, những mối tương quan, ông cán bộ này, ông lớn kia, để ta nhờ vả, để ta chạy trọt. Nhưng mà không bao giờ ta chạy đến với Chúa, không bao giờ ta xin với Chúa, trong khi ta sẵn sàng quỵ lụy, xin xỏ một kẻ hỗn nạn đời này, hỗn láo và trịch thượng, đè đầu cưỡi cổ, tham nhũng hối lộ. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đi, bởi vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài xót cho chúng ta lắm, và tại vì chúng ta không biết, ta không để cho Ngài chữa lành vết thương cho ta. Hãy nhận lấy ơn của Thiên Chúa đi, giống như là ơn ấy đang ở sát cửa nhà ta rồi, ta mở cửa lòng ra thì ơn ấy ùa vào trong. Tạ ơn Chúa rồi, chúng ta cảm ơn ông Gioan một tiếng. Ông Gioan ấy đã là người báo cho ta biết, bằng cả cuộc đời của Gioan cho đến khi chết, Gioan vẫn luôn luôn nói rằng đấng đến sau tôi thì cao trọng hơn tôi không đáng cởi quan dép cho Ngài. Gioan đã dẫn Chúa Giêsu, đã giới thiệu Chúa Giêsu, đã mai mối Chúa Giêsu cho cuộc đời của chúng ta. Và cuối cùng, mỗi người tới phiên mình, chúng ta hãy là một Gioan cho thế giới hôm nay. Thế giới hôm nay đang cần một người tiền hô, đang cần một người dọn đường, đang cần một người tẩy giả, đang cần một người loan báo rằng Thiên Chúa là đấng ban ơn, rằng Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu, Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Đang khi người ta tìm mọi cách để mà giảm cái con số sinh trong năm nay bằng cách tăng cái số phá thai lên, thì chúng ta hãy là những người đi nói tin mừng sự sống cho người ta, rằng hãy đón nhận đến những đứa bé. Những đứa bé mà ta cứ mang trong lòng, nó chính là Gioan đấy. Hãy trở thành những Gioan ở trong cuộc đời này. Đừng vì một lý do nào hết, đừng vì một lời mách nước nào đó, tư vấn khám nghiệm nào đó của bác sĩ mà nói rằng cái đứa bé này đẻ ra nó dị tật, đẻ ra nó thiếu hộp sọ, đẻ ra nó bị dư nhiễm sắc thể, đẻ ra nó thành quái thai, đẻ ra nó đần độn, nó bị bệnh đau, mà thôi mau mau giết nó đi. không, ta đừng làm như thế. Mỗi một em bé cũng là một Gioan đang gửi đến cho cuộc đời của chúng ta, để chúng ta tập yêu thương, để chúng ta tập đón nhận. Hãy trở thành một Gioan tẩy giả để rửa tội cho mọi người nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hãy trở thành một Gioan tiền hô để kêu to lên rằng đang có một nền văn hóa sự sống đang muốn thay thế cho cái văn hóa sự chết mà chúng ta đang sống. Vậy thì tại sao lại không chọn lấy sự sống mà từ bỏ sự chết đi? Hãy trở thành một speaker để loan báo về Chúa cho mọi người chung quanh chúng ta. Amen.